Sư trưởng huấn từ. Nghiệp là tạo hóa, chủ chốt nhân sanh. Nương ngôi Tam Bảo là phương thế giải nghiệp hữu hiệu nhất. Nhưng phải nhớ, nương tựa ngôi Tam Bảo là để thay đổi hành vi cho phù hợp với giáo lý, chứ không phải trông cậy ở Phật và Tăng xóa sạch tội lỗi cho ta. Bất luận nghiệp thiện hay ác, yếu tố phát sanh gọi là động lực. Chúng ta quy y Tam Bảo để sám hối, dụng ý thoát đọa lạc. Tự biết lỗi, biết ăn năn, nguyện từ nay trở đi không tái phạm. Đây là mở đầu đưa ánh sáng vào tâm hồn, nền tảng của Bồ Đề Tâm. Nhưng công đức này nhiều lắm chỉ đưa chúng ta lên cõi trời vài ba kiếp. Tới khi nghiệp ác khác bắt kịp thì lại bị kéo về khổ xứ. Chúng ta đã từng bao lần làm phạm vương, đế thích, để rồi lại quằn quại trên giường sắt nóng, uống nước đồng sôi trong địa ngục. Chúng ta đã từng hưởng lạc thú với các tiên ông, tiên bà, để rồi lại bị ngưu đầu quỷ sứ vây quanh. Phước lạc thế gian chẳng thể tin cậy lâu dài. Chưa hết sanh tử, chưa hết khổ. Nếu đem tất cả những cái đầu của ta đã bị chặt từ vô thủy, chất đống lại, sẽ có một ngọn núi cao tới Phạm Thiên. Nếu ngay kiếp này không đủ khả năng dừng đứng lại vòng luân hồi, thì sẽ còn cả núi đầu nữa phải chặt. Nước đồng sôi ta đã uống trong các địa ngục quá khứ, nếu gom lại sẽ nhiều hơn biển cả. Nếu kiếp này chẳng giải quyết xong vấn đề sanh tử, thì sẽ còn biển nước đồng sôi nữa phải uống. Ngay cõi người gọi là cõi thiện cũng có tám khổ. Cõi trời Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu đã thoát năm tướng suy. Từ đỉnh dục lạc rơi xuống vực thẳm tam đồ. Mưa bao nhiêu giọt Phật còn đếm được. Những nỗi đắng cay trong đường đọa lạc Phật đếm không xuể, nên đành tóm gọn gọi là biển khổ. Nay được thân người, được gặp giáo pháp Như Lai, không nỗ lực tự cứu còn đợi khi nào? Thân người khó được mà dễ mất, như làn chớp nhoáng qua. Các quốc gia đều ghi sử ký, lịch triều đế chúa oanh liệt xưng hùng. Nay các ngài đâu? Cần nỗ lực tận dụng cơ may làm người. Mất tiền ta biết tiếc, mất thời gian ta coi thường. Đâu biết thân người giá trị hơn vàng. Vàng đâu có mua được sự giải thoát. Với thân người, chăm niệm Phật, ta vãng sanh về cõi Phật. Mê muội việc này thì không một mù quáng nào đáng thương hơn. Buông bỏ việc này thì không một lầm lạc nào nguy hiểm hơn. Có thể ngày này sang năm, ta đã là con thú mang lông đội sừng, hoặc con quỷ cả ngàn năm không kiếm được giọt nước, hoặc bị luộc trong vạc dầu, hay bị thiêu trong lò lửa. Trong dòng tâm thức, tốt xấu lẫn lộn, thứ nào mạnh lôi đi trước. Hàng ngày chúng ta cũng tự biết không ai toàn vẹn, nhưng lỗi của mình vẫn cho là không đáng kể. Kỳ thực, những lỗi ta cho là cỏn con ấy vẫn dư sức lôi ta đi xuống. Theo như luật dạy, ông thầy chỉ cần mắng đệ tử tỳ kheo một câu ngu như bò, thế là ngài đã phạm tội đọa địa ngục rồi. Lại mỗi khi bực tức quở trách ai thì động lực là sân giận. Việc làm chính nghiệp là kiếm những từ ngữ gay gắt khiến kẻ kia đau đớn. La xong ta thỏa mãn, tự cho mình phải lắm. Thế là cả ba thời, sắp tạo nghiệp, đang tạo nghiệp xong, chấp ngã đều cường thịnh. Ta cứ tự thấy việc lành của mình là hay lắm. Niệm Phật mười sâu chuỗi, ta thường làm lấy lệ. Thế là động lực thiếu hăng hái. Chính nghiệp từ đầu đến cuối chẳng thuần nhất tâm. Niệm xong coi như hết nợ, bỏ qua lo việc khác. Thế là cả ba thời công đức đều yếu ớt, để địch lại những chủng tử cường thịnh thật khó khăn. Mua vài thước vải, ta chọn lọc kỹ càng. Tại sao phát tâm giải thoát, ta lại không suy xét nghiêm chỉnh, tìm đường đứng đắn mà đi? Kinh Lăng Nghiêm dạy ba tiệm thứ. Chúng ta phải thực hiện từ sơ phát tâm đến ngày thành Phật. Đứng đầu là trừ trợ nhân sanh tử. Trợ nhân sanh tử, nếu chỉ có năm thứ rau cay thì chúng ta chắc đã thành Phật cả rồi. Trợ nhân mạnh nhất chính là gia đình, xã hội và cả trái địa cầu đang sống trong hoạt nghiệp khổ. Cho nên chúng ta phải xuất gia, tìm nơi có quy củ đúng chánh pháp, để mong ở bầu được tròn, để tránh ở ống hóa dài. Nay đã đủ nhân duyên. Nhân là được thân người, khỏe mạnh cả về cơ thể lẫn tinh thần. Duyên là được học Phật Pháp, biết mình có Phật tánh và biết sử dụng những phương tiện chuyển vô minh thành Bồ Đề. Nhân cơ hội có 102 này, chúng ta dõng mãnh quyết định, co cẳng đạp si mê ra khỏi cửa, đưa tay bồng phước tuệ vào trong chùa. Nhưng kiếp sống phù du, cảnh vốn mây bèo, trí tuệ non cạn, tâm phàm khó gột, giơ tay cất bước, tội đã ngập đầu, ác đạo trầm luân dễ vào mà khó ra. Vì vậy phải dự chọn một nơi đủ minh sư, thiện hữu, để rời thân ngũ ấm này, chúng ta đủ duyên tiếp nối công phu. Đức Thích Ca dạy, về phương Tây cách đây 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới an lạc, có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Đức Phật vì sao hiệu A-di-đà? Xá Lợi Phất này, Phật A-di-đà quang sáng vô cùng, soi khắp các nước suốt cả 10 phương, không đâu chướng ngại. Phật A-di-đà cùng với nhân dân của Ngài sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết. Phật A-di-đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đệ tử Thanh Văn toàn A-la-hán, hằng xa vô số các vị Bồ-Tát cũng đông như thế. 10 phương chúng sanh sanh về an lạc đều là những bậc một đời không thoái. Trong đó có rất nhiều nhất sanh bổ xứ. Số sanh sang đấy không thể đếm mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô số, vô lượng, vô biên. Chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh sang đấy, để được cùng các bậc thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Tín, nguyện, hạnh. Chúng ta cần tập học để ra khỏi ba cõi, tiến tu sự nghiệp, trên cầu Phật đạo, dưới giác tỉnh chúng sanh, ngõ hầu đền đáp bốn ân, cứu khổ muôn loài.